104A. Tại sao học Phật cần văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ?
Cái học đạo của chúng ta phải dựa vào cái nguyên tắc này: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, phải dựa vào cái này. Các vị có quyền nghe, nghe hết các thầy, các giáo sư nói hẹp, nghe hết các chư liệt vị tôn đức tăng ni trong nước ngoài nước, nghe hết các quyền nghe hết. Nhưng mà nghe cái gì, người ta nói cái gì được quyền tiếp thu hết. Nhưng mà cái nghe đó, cái nghe mà gọi là văn mà văn tuệ đó, thì cái nghe đó là phải trải qua cái một cái tình. Thứ hai là phải tư tuệ, nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ về thấy đó phù hợp với chân lý, hợp với sự thật, hợp với lẽ phải, thì mới trải, mới bước qua cái giai đoạn thứ ba gọi là tu, gọi là hành, gọi là ứng dụng cái của mình nghe đó, những điều mình nghe đó, văn tư tu. Thế còn nếu mà nghe mà không có tư, không có tư duy, thì không có gạn lọc, không có dùng cái nhận thức để mà lựa chọn cái chánh, cái tà, cái chân, cái quỷ, cái phải, cái quấy, tức là không có tư duy, không có thiền định, thì đó nghe vậy sao tu được, biết cái gì để tu, để theo ai để tu. Đổi một cái tiểu sử của ông tuệ tư đó, nào là chim bao, nào là mộng, nào là lúc thì nghèo, cực khổ vô cùng, nào là tu hành đơn sơ vô cùng, mà cuối cùng rồi đó là kinh đã phải làm bằng chữ bằng vàng. Vàng đâu ra? Nếu ông này tu chân chánh vô cùng, không thọ biệt thỉnh của người thỉnh, không xin trở của ai, không lãnh sự cứu dường gì, vậy mà tới chừng mà ông muốn là ông làm kinh bằng chữ vàng, thì vàng đâu có? Vừa giờ sẽ có vàng, không tham vàng, không nhận vàng, không xin, thì ở đâu có? Mà làm được một cái đó rồi là hợp bằng lưu đi để cúng, cúng là kinh của bậc ca đó rồi, còn Di Lặc chưa hạ sanh. Theo kinh bậc ca nói là Di Lặc là tương lai hạ sanh, mà bây giờ chưa hạ sanh, vậy mà làm cái bộ kinh đó để dành cúng dường, kinh ra ai nói để làm cái gì? Rồi bao nhiêu cái định chi ba mà lâu thôi như trong đó nói vậy, là toàn là những cái chuyện đó. Tôi nhắc bên chuyện này, trong đạo Phật chúng ta nên tránh chuyện này. Một cái tánh là qua đường tánh nè, ảo tưởng tánh nè, mê tín tánh nè, dị đoan nên tánh. Phật không cho đệ tử làm những điều đó. Và đương nhiên là Đức Phật không làm điều đó rồi. Phật không cho đệ tử làm những điều đó. Mà cứ theo cái bài mình đọc cái tiểu sử của ông tuệ tư hồi nãy đó, thì quan đường là nguyện hoặc là mê tín là dị đoan là tham lam vô độ là làm bậy như đồng là đủ thứ. Thế thì nếu mình học với ông thì để mình lấy cái gì? Cho nên là cái việc học, chúng ta phải học. Hiện giờ là chúng ta chưa có cách nào để mà chúng ta mở một con đường nào mới, thì chúng ta phải học. Nhưng mà học, tôi xin nhắc là chúng ta phải vận dụng cái quyền của chúng ta là văn, phải là dùng văn tuệ. Tư, tư tuệ, tu là tư tuệ. Tu và tu tuệ, chứ tu và tu bù luyện quản. Ai nói cái gì cũng tu, ai nói ông thần gì cũng lại, ông thánh gì cũng lại, con ma con quỷ nào cũng cúng. Cầu nguyện thôi là cầu nguyện. Cái đạo Phật của chúng ta không có cầu nguyện đâu, không có van xin, không có tất cứ không có lại đâu. Mấy cái đồ đó, đức Phật của chúng ta không có. Nhưng mà thật sự đó, thầy nói đây, thầy nói cái đó không ai chịu. Thế cô không chịu đâu, chịu đi về cả thế về cái này. Thái độ vô cho là đi cực. Cô nói thiệt, cái cô nghe cái thầy cô không chịu. Thế cô biết của ai không? Học rồi nè. Của ai? Thầy không có chịu của ai làm. Ai biết? Không chịu của em trả rồi. Thời công phu khuya của ai làm, ai bày? Thời học nhân sáng mốt của ai làm, của ai bày, cái cô có thuộc không? Rồi đây ai nhớ đó? Ủa, chị khóa học giải học rồi phải không? Không rồi. Tôi nghe chương trình học rồi. Học chưa? Rồi vậy là cái đó ai làm cái cuốn đó, cái hai cái bài đó. Không ai nhanh hơn. Ủa cái đó dễ nhất mà học thuộc cái đó thì là sao mình biết cái nào đúng, nào sai, nào hợp, nào không hợp. Cái này hả? Tôi nói với cô gợi ý để mấy cô để ý thôi, để ý lần sau này mấy cô dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ để mà mình quyết định cái đời của mình, cái đời tu, tu học đạo Phật của mình. Chứ còn tôi không có bắt mấy cô nghe theo tôi, và càng không bao giờ dám bảo là cô mấy cô phải bỏ ngay những việc đó, đừng tụng, đừng làm nữa, không có. Không làm cái đó được. Cho nên khuya là đi về là chùa đã bắt mình công phu là mình phải công phu khuya. Chiều nó bắt mình công phu là mình phải công phu chiều. Điều đó mình chẳng phải làm. Nhưng mà tôi nói thí dụ, mấy cô nào gan dạ chút á, mình làm dối bậy bậy thôi mà mình không sợ tội khí khô gì hết. Bởi vì cái đó nó giống là bậy rồi, giống là bậy rồi. Giờ mình là cái gì gọi là bậy đi nữa là nó cũng bằng cỡ cái bậy cũ đó chứ không có hơn. Trời ơi Phật ơi, tôi hỏi mấy cô trên đây có chút xíu cháo vậy nè, chút xíu à, nửa cái muỗng cao thôi, tức là muỗng cà phê à, mình chế vô chút nước như vậy là cái gì giả trò. Dạ đò vậy thôi, chứ có con khí khô gì đâu đâu. Rồi đem ra cái này. Nam ta bà ta 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 gì đó. Cái chú biết thường bước thảy đó. Cái chú bề cơm quá là nhiều đó. Phải không? Phải không? Biến như vậy đó mà một vú chung cao vậy nó muốn biến ra nghĩa là một tấn, rồi một tấn nó biến ra mười tấn biến ra tông tới ngàn tấn, cái cúng cùng hết cả pháp giới. Tôi hỏi với người cái đó nó láo, gọi là nó láo nhiều hoa nó láo ít. Cái đó gọi là ảo tưởng nhiều hay là ảo tưởng ít? Ảo tưởng không đó. Ảo tưởng là cái thứ hai đó. Còn một từ nữa tôi nói cái cô hết hồn liền. Nhưng mà tôi biết cái bây giờ này nó ít lắm, nói không hết đâu. Bây giờ tôi thì nói hẹp thôi. Cái quan đường đó, Tôi nói, tôi gợi ý thôi chứ tôi không bắt đâu. Có bắt cũng không được. Mà lỡ quá người ta còn chửi bới mình nữa cả. Quan đường là gì? Là cái chuyện mà không có, mà người ta đặt ra, người ta tưởng tượng như có, người ta tin tưởng. Thí dụ như chuyện người ta chết xuống thì dòng hồn thứ nhất là phải trải qua cái đệ nhất điện tần quảng dương nó bắt xe qua, nó đưa qua cái đệ nhị điện là đệ nhị điện là nhị sa dương đó, nhất điện tần về quảng dương, nhị điện là cái đầu thì chỉ không có quên quên à. Rồi tam điện là tống đế vương, rồi tứ điện là ngũ quan vương, rồi ngũ điện là diêm la vương, rồi lục điện là biện thành vương, rồi thất điện là bình đẳng vương, rồi bát điện là thái sơn vương. Thái dương minh vương có Hồ Chí Minh đó, Chí Minh là minh mờ chứ không phải là Chí Minh là sáng. Rồi đệ cửu điện là đô thị minh vương, đệ thập điện là chuyển luân minh vương. 10 cái ông thập điện đó, mà nếu mà các cô mà tu thiệt và sợ thiệt đó, đó là mình là thuộc về cái người quan đường rồi đó. Cái người đó là cái người quyến tưởng hay cũng gọi là ảo tưởng đó, cái đó không có thiệt. Mà mấy ngàn năm nay, khi mà đạo Phật truyền qua Trung Quốc cho tới bây giờ mấy ngàn năm, người nhà sư Trung Quốc đào tạo, mà cái ông này nè, cái ông thầy tư này nè, ông nói lùng trùng xè dữ lắm à. Là do cái đức tin của ông ngang cỡ đó thì ông nói theo kiểu của ông thôi. Thành thập điện minh vương là không có. Nếu mà mấy cô thật sự mà sợ, mà tin, mà cầu nguyện, mà cúng vong, mỗi lần cúng vong là cái thách thứ nhất là cúng nhất điện là tần quán vương đó, nhị điện là sở giang vương đó, tam điện là tống đế minh vương đó, là tụng bảy thất trong vòng 49 ngày là bảy ông minh vương, diêm vương, minh vương, rồi cái thất rồi thất trăm ngày ha, rồi thất giấm năm, thất bản khó, hết thảy là cũng 10 cái gọi là 10 cái đám làm tuần cho ông bà cha mẹ gì đó, là mình phải cúng trải qua 10 cái thập điện minh vương đó. Cái đó đạo Phật không có. Tôi nói, tôi xin nhắc lại, tôi không ép, không yêu cầu bắt buộc mấy cô phải nghe tôi, nhưng mà các cô nghe để ý, để rồi sau rồi các cô sẽ nghiên cứu kinh điển thiệt, các cô sẽ thấy. Còn chúng ta bây giờ học kinh điển giống dữ lắm, tôi đủ sức chỉ kinh điển giống. Cái nào giỡn bây giờ tôi giao qua cái tôi biết, đọc qua cái tôi biết liền, cái nào kinh điển giỡn, nào tổ xịn, nào tổ rồi tôi giỡn biết liền. Vậy lận á, không nói sai đâu, không có nói hù hay là tự cao đâu, điều đó dễ lắm. Bởi vì vừa giờ văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, vừa giờ giới học, định học và tuệ học. Người nào có tu giới là có định, mà người nào có tu thiền định là người đó có trí tuệ. Mà có trí tuệ là nó sẽ sinh ra giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là cái chữ trước trường ta đó. Học Phật để giải thoát, học Phật để giải thoát tri kiến. Cho nên là quý cô học phải để ý, phải bồi dưỡng, phải tư duy, phải học thiền. Làm thế nào mà mình học rồi mình phải có giải thoát tri kiến và giải thoát. Giải thoát tri kiến tức là bồ đề đó, tức là cái trí tuệ và đạt tới đỉnh cao nhất, gọi là bồ đề đó, tức là giải thoát. Giải thoát tri kiến. Còn khi mà có bồ đề là có luôn biết mà. Người nào có đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ thành ra là đạo vô thượng bồ đề rồi thì người đó có niết bàn ngay song song lại với cái bồ đề đó. Thì nên cái chữ giải thoát tức là niết bàn.
chỉ giác ngộ ra là Bồ Đề, học Phật cốt là để đạt tới cái đỉnh cao là Bồ Đề, và song song với cái Bồ Đề là có Niết Bàn. Để ý cái đó. Còn học Phật mà không có Bồ Đề, không có Niết Bàn, học hoài mà cứ như vậy hoài, dầu cho mình có sống 100 tuổi, 100 năm đi nữa, cái công lao thời gian mà mình gọi là tu, mình gọi là học, mình gọi là ăn chay kỹ lưỡng gì đó, không ăn thua gì, coi như không dính gì đâu Phật. Do vậy mà tôi có làm mấy câu ha: giải thoát ta cần một lối đi. Muốn tìm con đường giải thoát ta cần phải có một cái lối đi, lối đi cho đúng. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc hướng sai rồi. Chúng ta đây là những người tu hết, nhưng mà nếu cuộc sống chúng ta thật sự không có an lạc, không có an lạc, không có nhẹ nhàng, không thấy có hạnh phúc, không thấy có vui sướng trong cuộc sống, tức là mình tu sai rồi. Cái hướng đó là cái sai rồi đó. Giải thoát ta cần một lối đi. Tu không an lạc hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Tu mà không có an lạc, không có sung sướng, không có hạnh phúc, không có giải thoát an lạc thì coi như là tu sai, coi như là la bàn chỉ nam hư rồi. Mà chỉ nam la bàn mà hư rồi đó thì hiện giờ Malaysia mới bay đi ngang qua Trung Quốc mà không biết khúc biển nào đó mà la bàn hư hay gì đó, cái chiếc máy bay của Malaysia đã rớt dưới cái vùng biển nào đó, bây giờ tìm nay đâu 3-4 ngày rồi mà chưa được. Nên là bà hỏng rồi, chỉ năng định vị hỏng rồi, cho nên rớt rồi. Dầu cho thuyền trưởng phi công mà không có, có giỏi lắm đi nữa mà không có la bàn để định vị chỉ hướng thì là, tức là mình máy bay hay là thuyền không đi đâu được. Cho nên quý cô để ý, làm thế nào mà trong đời sống của mình đang đi học về cũng như khi về chùa phải có an lạc, phải có sung sướng. Nói đơn giản, đơn giản nhất là sung sướng, an vui, nhẹ nhàng, thư thái, thông thả trong cuộc sống thì mình tu đúng đó. Còn nếu mà đau khổ dài là tu sai. Cái người mà dạy mình đau khổ dài không có cởi mở cho mình được cái gì hết á, không có Bồ Đề gì hết, không có Niết Bàn gì hết, thì cái người dạy sai. Mà mình ở, mình học, mình tu, cái chỗ đó cũng là bậy bạ sai luôn. Phải lấy cái chữ đó mới được. Do vậy mà cao bây giờ đó, phải chọn ai dạy có đem lại an lạc cho mình, giải thoát cho mình, ai dạy hướng dẫn mình có đem lại cho mình cái trí tuệ để mình nhận thức chánh tà chân trị thì cái dạy đó đúng, và mình học như vậy mới có lợi. Chứ bây giờ sách vở mênh mông, nếu bằng lòng nói, bằng lòng nghe, tôi đủ sức chỉ. Hiện giờ đó mình học tất cả những kinh điển của Trung Quốc là 80% cái đồ sáng tác, lọc kỹ ra của Phật thiệt á, cái Phật chất thiệt á, có thể là 20%, tôi cho là rộng rồi đó, chứ có thể không tới nữa đâu. Của đạo Phật không có minh mông chất cái tủ này qua tủ kia vậy, không cần. Cái đồ người ta sáng tác, mình ai đi sáng tác, mình ai đi lập ra cái tôn, mình ai đi lập ra cái phái, mình ai đi đặt ra phương pháp tu. Và kỳ thật tu không có khó lắm vậy đâu, tôi có khó lắm. Tôi có bài kệ: muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ. Cái câu tôi mở đầu nghe quái dị ha, nhưng mà cố ý nói vậy mà. Muốn thành Phật ta phải tu học tận cùng ích kỷ, đừng nghĩ đến việc người, quên nghĩ ta là ai. Người và ta, ta và người đó, phải quên đi, đừng nghĩ, phải quên đi. Câu thứ ba, tướng pháp nhân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Nhân là con người của mình, pháp là hiện tượng sự vật bên ngoài. Tướng pháp nhân là sản phẩm của nghiệp tướng vô minh. Ly tứ tướng, tu tập thiệt á, mình phải tập học ly tứ tướng mới được. Ly tứ tướng còn phải quên cả không gian và thời gian mà con người ai cũng tưởng là hàng hữu. Tu tập thiệt á, thì chỉ cần mình tập học bốn tướng được kỹ: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Rồi các con là quán chiếu một cách dễ dàng, đi đứng nằm ngồi, nói đến động tĩnh gì ở đâu đều có thể thiền định được hết, đều có thể tĩnh lự được hết, đều có thể tư duy tu được hết, đều có thể chỉ quán được hết mà không có rườm rà gì hết. Còn như cái cuốn của ông này thì vô cùng rườm rà, là tại vì nó thẳng là ông này chưa có đi sâu vào đâu. Ông tin theo cái kiểu ngang bằng cái của ông có, thành ra biết lằng nhằng vô cùng. Cần gì phải không quán, giả quán, trung quán. Ta một thứ, một cái một là có đủ hết. Không có nói lầm vòng lằng nhằng như cuốn này đâu. Nhưng mà tôi nói cái đó thì mấy cô chưa đủ sức để tin đâu. Phải có tư duy tu tập lâu ngày rồi mới thấy được cái đó. Đâu mà không có cần lằng nhằng. Tôi nói ví dụ cái đơn giản nữa, nội cái sám hối, ai mà dám nói rằng tu hành mà không lại sám hối để cho tiêu tội mà gọi là tu ư? Không ai dám nói vậy hết. Vì không dám nói vậy cho nên thì Lương Võ Đế mà bày ra cái gọi là luân hoàn sám pháp. Luân hoàn sám pháp là cái phương pháp sám hối của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế chỉ đạo cho ông Chí Công Hòa Thượng, cái nhóm Chí Công Hòa Thượng mình đặt ra cái luân hoàn sám. Rồi đời nay chúng ta cứ dựa vào đó mà lại sám hối, gọi là lại theo luân hoàn sám. Còn cái ông mà tôi muốn nói này, giờ tôi hỏi mấy cô không nói đó, cái ông mà sợ ra cái hồng danh bảo sám á là ai? Là Bất Động. Ông đó có tên thứ hai là tên Cam Lộ Pháp Sư. Ông đặt ra, ông đưa ra đại để từ đầu tới cuối là cái ghi thức là gọi là 108 lại, rồi giải hưu, giải dạy, giải na, giải dược, giải khỉ, nó thành 108 lại để là 108 cái phiền não, để trừ 108 phiền não. Nói láo, nói bậy, nói gạt một cách ấu trĩ ngây thơ, chứ phiền não sao lại có 108, thấy không? Là sao đến có được vô minh thật tánh, tức Phật tánh, ảo quá không sinh, tức Pháp tánh. Tam độc thủy bào hư sức một. Tam độc nó làm gì mà có đếm được. Tam độc là tham sân si, là cái gốc của phiền não đó. Nó biến quá vô cùng vô tận mà không ai cầm nắm rồi nó bắt được hết. Vô vào cái gì mà đếm nó có 108. Cho nên mình học đó, tôi học rồi hết chứ đâu phải tôi không học đâu. Tôi học kỹ hơn mấy cô nhiều, kỹ lắm cơ. Tôi chép cái quyển đó, chữ của ta bao nhiêu, hàng chữ bao nhiêu là tôi phải viết bao nhiêu, không cho sót một chữ. Tôi vẽ tất cả những cái hình của vị hoa giải rất đúng chính xác y tên của ta. Hồi đó mình học mình ham lắm, chứ chừng sau ra mình biết rồi chật lấp hết trơn. Ông Bất Động Pháp Sư ổng sắp ra 108, rồi còn ông Lưu Hoàng Sám ổng làm cuốn đó, rồi cái cuốn mà Ngộ Đạt Quốc Sư, cái vụ viên án Triều Thố đó cũng là cái chuyện tưởng tượng quan đường mê tín dị đoan của cái ông Ngộ Đạt Quốc Sư lập ra cái gọi là từ bi thủy sao pháp. Thì để lại cái đó thì mình đem lên mình lại vậy đó. Thành ra mỗi nửa tháng mình lại đó là dựa vào cái cuốn dị khóa hợp giải của cả ông Bất Động Pháp Sư, của Cam Lộ Pháp Sư. Chiều mình công phu thí thực ra cũng là của Cam Lộ Pháp Sư, cha nó tưởng tượng quỷ quái cô hồn này kia nọ, chứ làm gì có cái thằng cô hồn nào. Rồi, rồi giả là giả câu kết gì như Mật Tôn ha, chả ho hồng chung sơ khâu bảo kệ cao ngâm u thượng thông thiên đồ hạ tiệp địa phủ. Thiên đường là ở đâu, địa phủ là ở đâu, giả biết không? Giả có đi tới đó lần nào không? Thằng nào làm chủ thiên đường, thằng nào làm vua địa phủ? U Minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn. U Minh giáo chủ lại là ông Địa Tạng đó ha. Cứu vạn minh đồ đại thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mình làm được vậy mình khoái đó, mình tưởng mình là sư cô ni sư làm được vậy ngon nghe. Ai về mình là bậy không ngu đần. Nhưng mà tôi nói vậy, vậy nói, tôi nói với cô, tôi dặn nói là tôi nói, tôi gợi ý thôi, nhưng mà đừng có nghe, hiểu chưa? Về lại càng không được nói với các sư bà, các vị sư, mấy bà chửi tôi chết. Chửi thiệt á. Cho nên tôi nói thì để ý thôi, để sau này lớn lên rồi mấy cô tự có một cách hiểu biết, có thể không khác gì tôi đâu. Nhưng mà bây giờ người ta dạy sao mà phải học vậy, và ta biểu tụng là phải tụng công phu, phải công phu, không công phu bắt tôi quỳ nhang khóc trời hồi đó chứ bộ. Mà tôi nói thiệt với cô, cho tới năm nay tôi không có thuộc ở kinh Chú Lăng Nghiêm gì hết á. Miếng nào nó hổ hồng cho tôi nó đổ nó ông chia mình ra, tất nào nào nó hổ hồng cho tôi nó ông chia mình ra, hổ hồng cho ông tôi nó tất nào anh nói gì đó thì mà giả cái tôi nói sàng ra như cái này gì, tất cái đó thì là giả tôi nói sàng ra như cái này gì, có nghĩa là mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Mà mình nói là không tính, nó không nói vậy, nó nói phạt phạt quỳ nhang. Hồi đó là học kỹ chứ không bây giờ không đi sẽ nói một bữa là quỳ một cây nhang trọn, chúng ăn cơm là mình phải quỳ đó, quỳ trọn cây nhang đó, mà nào cãi là ba hương à, quỳ ba bữa luôn. Tôi không thuộc cho tới bây giờ, mà cho tới bây giờ tôi phải 65 năm sau tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, cái đó cần phải bỏ đi làm mới có trí tuệ đó, chứ cần đem mà tụng cái đó và để cầu cái gì là không có. Không có. Cho nên tôi nói nhỏ với cô nghe, kinh sách của tôi viết là bao nhiêu bộ kinh mà tôi giảng là tôi dạy đó, không có lại đầu, không có lại đuôi, không có tu rị ta bà ha, không có bà phà ta phà tôi đập ta phà bà mà ta phà bà phà tôi đổ hám bỏ cũng gì chẳng ngon án ngang ngang nắng tâm bà phà thiện nhân ra hồng giả là tôi không có cái đó. Cái đó là của Mật giáo nó đưa vô, nó chia ghế nó ngồi là với cái giáo lý của đạo Phật. Do vậy cho nên là cái đó là Mật giáo, còn của mình nó là Hiển giáo, bên kia là Mật giáo. Rồi còn thứ nữa là tịnh độ giáo. Tịnh độ giáo là bất cứ kinh nào mình tụng đã rồi thì anh nói Phúng Kinh Công Đức Thường Phát Hạnh, vô biên thánh phước gia hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư súc sanh, tốc giảng vô lượng quang Phật sát. Nghĩa là ai đầu thiền cha Mật giáo nó sơ tái lúc ban đầu, nó đưa mấy câu chú vô, đuôi là cha Tịnh Độ, nó vuốt đuôi sau nó hứng hết cho đem về Tịnh Độ. Trời Phật ơi, tôi mà tôi nghiên cứu đó rồi là tôi ngồi và tôi cười, tôi nói mình tội nghiệp hết chứ. Phật Thích Ca tội nghiệp hết chứ. Phật Thích Ca dạy tu đã đời hai ba cha Mật đại giáo kia, nó đón đầu, nó chia đầu chia đuôi, nó sơi trời, còn Phật Thích Ca không có được gì hết. Phật Thích Ca dạy không được cái sao? Hả, người nào chết là Di Đà tới bưng đi đâu? Mà tôi hâm cái mùa Tết rồi nè, tôi nhớ tôi tội nghiệp Phật Di Đà với Quan Âm Thế Chí, với cái nhớ mà cực lạ đó, có ba ngày thôi mà ngày Tết là chết 200 người. Mà 200 người đó thì tôi cho cỡ chừng tôi cho 50-50 đi, 50-50, 50% là 100 người. 100 người chết mà ta biết niệm Phật vậy thì mấy ông cứ chạy có trời, chạy tới chạy luôn vậy. Trong vòng 3 ngày mà chạy 100 lần như vậy từ đây qua tới Tây Phương để đi bắt hồn đệ tử của mình đem về. Cực khổ biết là chuyện nào. Cho nên có khi tôi ngồi tôi thương Phật Di Đà hết sức. Tội nghiệp, lòng tốt quá để thành ra như ba trợn vậy. Chạy như gió. Còn mà nói mấy cô cãi tôi, mấy cô nói nó uống Phật Di Đà, ông Trần Dân ông đi không, ông xin cái tới cái đó gọi là quan đường, cái đó gọi là ảo tưởng. Phật Thích Ca cả đời Phật Thích Ca không nói chuyện quan đường, không nói chuyện ảo tưởng. Mà nếu mình tin mà mình ảo vậy đó, tin ảo vậy đó, Phật Di Đà xin qua tới để cho nó kịp bắt được mấy tâm hồn á, mình cứ đông đi vậy nè. Cái đó là mê tín ha, quan đường ảo tưởng mê tín gì đang là Phật Thích Ca không dùng cái đó đâu. Nhưng mà tôi nói nhắc lần nữa nha, mấy cô đừng có tin tôi nói cứ chơi thôi, coi như bữa nay là thầy giáo không có dạy, tôi nói chơi thôi để làm tài liệu để văn, sau đó tư nghe kỹ rồi chừng đó gặp sách vở rồi hiểu biết lên rồi đó chừng đó mới tu. Thế bây giờ thì tôi nói vậy, chúng ta quan đường vô số kể. Phật tổ Như Lai mà trong truyện Tây Du Ký nó nói ký kết với Ngọc Hoàng đi bắt Tôn Ngộ Không dằn với nước Ngũ Hành Sơn đó. Những cái chuyện vậy đó mà người ta nói vậy rồi mà mình cũng có thể tin được nữa. Rất nhiều người tin. Thậm chí là cái chuyện mà Tây Du Ký vậy mà bây giờ trong cái đất nước mình có người ta làm nguyên một chiếc thuyền Sa Tăng Bát Nhã Ý Tề Thiên, ta tạm ngựa ha, ta làm nguyên cái thuyền vậy đó để đi ngang qua cái sông Châu Sa gì đó ha, người ta thờ đó, nhiều người thờ đó. Còn như cái ông Địa Tạng đó, đâu có thiệt có ông Địa Tạng nào đâu. Chữ Địa Tạng đó, kinh điển thiệt của học thiệt đó, Khế Thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ, Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàn Tàng, Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Qua Dân, Cặp Qua Vũ, Bảo Dân Vô Số Chủng, Vi Tường, Vi Thoại Biến Trang Nghiêm, Thiên Nhân Chính Phật Thị Hà Nhân, Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí. Địa Tạng là cái ông mà gọi là Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng, Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y, Từ Nhân Tích Thiện Thể Cứu Chúng Sanh, Thủ Trung Kim Tích Chánh Khai Địa Ngục Thiên Ngôn Chi Môn, Chưởng Thượng Minh Châu Quan Nhiếp Đại Thiên Thế Giới, Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ. Cái bài đó của cái Địa Tạng là nói lên cái ông Địa Tạng là Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tạng, là cái tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta nó đưa chúng ta tới cái chỗ an lành gọi là thiên đàng. Tâm địa chúng ta mà nếu mà nhơ đục xấu ác, nó đưa chúng ta tới cái chỗ đau khổ gọi là địa ngục. Nhưng mà địa ngục không có nghĩa là trong lòng đất hay là dưới đất gì hết. Chứ địa ngục nó có những cái nghĩa, cái đó giờ nói không hết đâu. Nó có 6 cái nghĩa của chữ địa ngục. Còn chữ thiên đường cũng vậy. Chữ thiên đường nó có 28 tầng trời, chứ kỳ thật không có tầng trời nào hết. Tứ thiên như thiên, đâu là thiên, giảm là thiên, đâu sức là thiên, quá là thiên, thân là thực tại thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, lượng quang thiên, quang thiên, quang thiên, thiểu tình thiên, vô lượng tình thiên, biết tình thiên, vô danh thiên, phước sân thiên, quán quả thiên, vô tưởng thiên, vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc chú cánh thiên, không như biên siêu thiên, thức vô lượng siêu thiên, vô sở hữu siêu thiên, phi tưởng siêu thiên. 28 tầng trời đó không có đặt ra cái vấn đề cao thấp, không có ông trời này là cao 3 do tuần, ông cái tầng trời khác là cao 5 do tuần, không có cái tầng trời khác cao 8 do tuần. Rồi cái tầng trời này thì sống 1 muôn tuổi, tầng trời kia là sống 2 muôn tuổi, tầng trời đó là sống 3 muôn tuổi. Cái đó nói láo, nói quan đường nguyễn quan. Phật Thích Ca không bao giờ nói cái chuyện nguyễn tưởng và quan đường như vậy. cái đó khó, khó nghe đó. Phật Thích Ca là người thiệt, nói thiệt, làm thiệt, dạy cái gì là mình, nếu mình bằng lòng tu hành có kết quả ngay, kết quả ngay tại trong cuộc sống chứ không, không có chờ chết. Mình học bây giờ tên là cái gì cũng chờ chết rồi mới có kết quả, chứ còn sống này thì cứ đau khổ, cứ vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu là thì cứ đau khổ về dài mãi với cái đó, chờ chết rồi mới bật Di Đà nữa sai rồi, hoặc là chờ chết rồi mới có được niết bàn sai rồi. Ngay bây giờ phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải có nhẹ nhàng, bởi vì nó quá dễ hiểu. Tôi nói ví dụ như giờ tôi hỏi mấy cô và mấy cô khai tự khai của A bị cái khổ gì, nói dạ tôi có cái khổ cầu bằng đặt, nghĩa là tôi về giờ tôi ham muốn dữ lắm, tôi ham muốn sao mà cho có 30-40 ngàn tỷ vậy đó. Thì hỏi Phật, Phật nói không có được, ham muốn như vậy không có được cô à, khổ lắm đó. Theo cái đạo của Như Lai Thế Tôn á, đa dục di khổ, sanh tử vì lao, tùng tham dục khởi, hiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Cái người mà muốn có thân tâm tự tại an lạc nhẹ nhàng á, là phải hiểu dục, ít muốn, vô vi là biết đủ, tâm hồn cho thanh tịnh là người đó có an lành. Chứ mà tiền nhiều mà cả ngàn tỷ đó không sướng đâu. Cái đó là gọi là cầu bất đắc khổ. Nếu nghe cái đó về mình không cầu nữa, không mong nữa, không gạt gẫm làm giấy tờ giả để dài bạc ngàn, mấy cô có nghe cái tên không? Trời ơi, bây giờ ta giáo ngài làm giấy tờ giả ha, tổng giám đốc rồi dưới tổng giám đốc rồi kế gì đó, kế thư ký gì đó, ta dịch quịch của nhà nước 4-5 ngàn tỷ. Bây giờ là đang xử mấy cái nhóm bà trên Đắk Lắc Đắk Nông nè, kéo có thể là tử hình 1-2 người và ở tù chung thân cũng 5-3 người. Là tại vì sao? Là tại vì tham muốn quá nhiều. Mà Đức Phật dạy nếu tham quá nhiều thì bây giờ đừng tham muốn nữa là tự có an vui. Ý như mình đổi đồ nặng, mình không muốn nặng nên mình bốc, mình dục, mình đổi 300 trái thơm nặng quá nó đè mình muốn gãy cổ thì mình dục trái là nó nhẹ 1,5 kg, dục 2 trái nhẹ 3 kg, cứ như thế mà dục thì dục rồi thì nó nhẹ liền, dục bao nhiêu trái nó nhẹ bao nhiêu chục ký vậy. Cái đạo Phật là vậy đó, là nói về cầu bất đắc khổ. Còn quan tâm hộ khổ cũng vậy, quan tâm hộ khổ mình gặp người nào đó ghét quá, giận hết sức rồi muốn giết chết nhau không à. Thì bây giờ mình nói ơi, cái vấn đề giận hờn thương ghét đó đâu có thiệt gì đâu, và mình nếu giết người ta nữa mình chẳng phải sống mình cho được đâu, cho nên thôi bỏ cái đó đi, đừng thèm tham, đừng thèm giận, đừng thèm hờn, đừng thèm quá. Thế thì mình trừ được cái khổ gọi là quán tánh hộ khổ, đại để là buông bỏ là dục nó đi, gỡ nó ra, rửa nó đi là nó nhẹ, nó sạch thôi. Đạo Phật là phải học vậy đó. Cho nên là tôi nói thẳng, tôi nói ví dụ mà cũng thiệt nữa. Nếu tôi mà ở đây mà tôi kiện với cái chùa này nè, cái nhà của tôi bên đó, cái nhà bên đó đầy đủ tiện nghi y như một cái nhà giàu của ta, mà tôi được giật theo, tôi được giật rồi tôi đi một cách nhẹ nhàng, không thưa không kiện không cử, tôi đâu có khỏi gì đâu. Là do tôi không có cải tỏ trong cái vụ và hữu duy pháp vật chất tiền tài sự nghiệp, cho nên tôi nhẹ. Đại để là vậy đó. Mấy cô về làm thử vậy đi, những người mình thương bớt thương đi, thậm chí là không còn thương nữa mà thương bình đẳng như tất cả mọi người. Những người mình ghét đừng ghét nữa, tự nó đâu quá giải được tội mãi như vậy. Tu là vậy, mỗi ngày nó phải tiến bước lên như vậy mới gọi là tu đúng. Còn ngày nào về giận là cứ giận hoài, gặp cái người đó là hầm hầm là muốn cắn rồi gặp người nào đó thương rồi thôi thì chết bỏ nó, mày cũng thì cũng gọi là phải. Con người mà mình không thương là nó phải, mình cũng nói là vậy. Cái đó là tu không có an lạc, là cái hướng tu đã sai rồi đó.